Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, Nhật Bản, Anh, Israel, Nga và Hoa Kỳ. Tiếp đó là thông tin cập nhật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên ở Trung Quốc đại lục về việc tình trạng mắt hiếm gặp của bà đã được chữa khỏi trong 5 ngày nhờ Pháp Luân Công. Tin tức thứ nhất, các sự kiện chúc mừng gần 300 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông và Anh Quốc. Ngày 18 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công và người dân Hồng Kông đã tổ chức diễu hành và meeting quy mô lớn để chúc mừng gần 300 triệu người Trung Quốc đã lựa chọn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 19 năm ở Trung Quốc và đưa các thủ phạm đã khởi xướng cuộc bức hại ra công lý. Lễ meeting được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng tại cung điện Edinburgh. Rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân Chủ và các nhà hoạt động nhân quyền thể hiện sự ủng hộ đối với 300 triệu người Trung Quốc dũng cảm, những người đã hiểu chân tướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng khích lệ thêm nhiều người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc để chấm dứt chủ nghĩa Cộng sản và mang lại tương lai tươi sáng cho đất nước Trung Hoa. Sau lễ meeting là cuộc diễu hành xuất phát từ sân chơi trên đường King's Road. Cuộc diễu hành qua rất nhiều địa điểm quan trọng của Hồng Kông và kết thúc tại văn phòng liên lạc của chính quyền nhân dân Trung ương. Sự kiện này thu hút được nhiều người xem và khiến họ hiểu về Pháp Luân Công và tại sao pháp môn này lại bị bức hại ở Trung Quốc. Tại lễ meeting, ông Giản Hồng Trương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông nói rằng việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là phong trào chính trị mà là cơ hội cho tất cả mọi người lựa chọn giữa thiện và ác. Ông chúc mừng 300 triệu người dân đã lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng và từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiến sĩ Uông Chí Viễn, Chủ tịch Tổ chức Thế giới về điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công chỉ ra rằng hơn 80 triệu người dân Trung Quốc đã chết sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm chính quyền. Tội ác diệt chủng các học viên Pháp Luân Công là tội ác tồi tệ nhất trong mọi thảm họa dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đã đến lúc tất cả mọi người phải từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc và để nó tự chịu trách nhiệm về mọi tội ác tàn bạo mà nó đã gây ra. Tiến sĩ Uông phát biểu tại lễ meeting. Chủ tịch Đảng Dân Chủ, ông Hồ Chí Vĩ, đồng thời là ủy viên của Hội đồng Lập pháp ca ngợi Cửu Bình, đã mang lại cho công chúng một con đường để nhận ra bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Hồ cho biết, con số 300 triệu người thoái đảng đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Những người dân này đã lên tiếng và họ không thích chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, ông Richard Thái Diệu Trương, Phó Chủ tịch Liên minh ủng hộ phong trào dân chủ yêu nước ở Trung Quốc bình luận rằng, ngày càng có nhiều người chọn cách thoái đảng, nghĩa là ngày càng có nhiều công dân Trung Quốc và người dân trên khắp thế giới nhận ra lập trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc là phản nhân loại. Ông La Vũ, con trai của nhà cách mạng sáng lập ra Đảng Cộng sản Trung Quốc, mô tả Đảng Cộng sản Trung Quốc như một nhóm người đồi bại vô đạo đức và không có đức tin. Ông nói chính vì lý do này mà Đảng dám bức hại những người tốt tu luyện Pháp Luân Công và thu hoạch tạng của những học viên còn sống để cấy ghép tạng. Cuộc diễu hành với 700 học viên tham gia diễn ra vào buổi chiều với 6 chủ đề khác nhau. Dẫn đầu là đoàn nhạc Thiên Gua, tiếp đến là đội chống lưng và sau đó là đội cờ. Bầu không khí vui tươi của cuộc diễu hành đã thu hút được sự chú ý của người dân địa phương và khách du lịch. Nhiều người Trung Quốc rất vui mừng khi thấy cuộc diễu hành và ủng hộ phong trào thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ tin rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc cần có tự do tín ngưỡng của họ. Ở Anh Quốc, vào ngày 23 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công cũng tổ chức một sự kiện tại quảng trường Trafalgar, London để chúc mừng gần 300 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên cũng trò chuyện với người dân và du khách về những lợi ích khi tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Công tại hội thảo cho người cao tuổi ở Nhật Bản. Chiều ngày 18 tháng 3, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn thiền định và tu luyện tâm linh tại hội thảo văn hóa cho người cao tuổi ở thành phố Ibaraki, Osaka. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, gồm 5 bài tập dễ học. Môn tu luyện dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn và nhấn mạnh vào việc hướng nội tìm thiếu sót để cải thiện tâm tính của con người. Ông Kitamura, chủ tịch một hội đồng người cao tuổi địa phương, đang tìm một bài tập luyện cho các hội viên của ông. Ông được giới thiệu môn thái cực quyền, yoga, origami và vẽ tranh với cộng đồng, nhưng vẫn thiếu một hoạt động phù hợp cho các công dân cao tuổi. Ông đã thử các bài tập Pháp Luân Công sau khi nghe một học viên giới thiệu chi tiết. Môn tập này rất tốt và phù hợp với người cao tuổi. Động tác khoan thai, mềm mại nhưng lại cải thiện hệ tuần hoàn rất hiệu quả. Ông Kitamura nhận định. Ông dự định sẽ thảo luận về việc giới thiệu Pháp Luân Công làm bài tập thường xuyên cho các hội viên. Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu và mời các khán giả đứng dậy cùng tập theo. Gần 100 người đã tập theo các động tác của các bài tập. Sau đó, nhiều người ở hàng đầu cho biết tay của họ ấm lên hoặc họ cảm thấy thân thể ấm áp. Sau màn biểu diễn, nhiều người đã tới quầy thông tin Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm thông tin. Họ rất phấn khởi khi biết thành phố họ có 3 điểm tập công và một điểm khác ở thành phố lân cận. Tin tức thứ 3, Sun Win lần đầu ra mắt tại Trung Đông với những buổi diễn cháy vé ở Tel Aviv, Israel. Sau khi trình diễn ở thành phố Nice, nước Pháp, công ty Sun Win New York đã tới Israel để khởi động chuyến lưu diễn đầu tiên của đoàn ở Trung Đông. 4 buổi trình diễn từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3 năm 2018 đều đã bán hết vé trước ngày biểu diễn. Doanh nhân Isaac Sagon nhận xét, quả là đỉnh cao tột bậc, buổi diễn thật huyền diệu và đặc biệt, mọi yếu tố trong màn biểu diễn thật tuyệt vời. Ông ZV Stepak, người sáng lập công ty đầu tư Maytap Das nhận xét, tôi ngưỡng mộ tính chuyên nghiệp của các vũ công. Những bộ trang phục mỹ lệ ấy quả là lộng lẫy. Bảo tồn truyền thống có ý nghĩa hết sức quan trọng, ông nói thêm. Ca sĩ người Israel Miri Aloni chia sẻ, cứ như mơ vậy, sắc màu và các điển tích đã đưa tôi trở về thời thơ ấu. Vô cùng thuần tịnh, dung dị và hồn hậu như trẻ con vậy. Buổi diễn đã tẩy tịnh tâm tôi, cô Aloni nói thêm. Tin tức thứ 4, ở Saint Petersburg, Nga, Pháp Luân Đại Pháp được đón nhận nồng nhiệt tại lễ hội gia đình trẻ. Ngày 17 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội gia đình trẻ tại Peterland, một trong những khu trung tâm thương mại và giải trí lớn nhất tại Saint Petersburg ở Nga. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ với công chúng việc thực hành nguyên lý, chân, thiện, nhẫn đã mang lại những lợi ích to lớn cho gia đình các học viên cũng như đối với toàn xã hội như thế nào. Nhiều người quan tâm rất muốn nghe chia sẻ thêm về môn tu luyện và họ rất ngỡ ngàng trước cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Một học viên nói, tại Trung Quốc, một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị giam giữ và bị tra tấn nên con cái của họ thường bị bỏ lại một mình và đôi khi trở thành trẻ mồ côi. Cô Mary làm việc tại một viện bảo tàng và anh Alessia, một nhà tổ chức sự kiện. Cả hai đều rất hiếu kỳ muốn tìm hiểu về nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và muốn hỏi xem họ có thể giúp gì cho các em nhỏ như vậy. Ngoài ra, họ rất hào hứng muốn tìm hiểu thêm và muốn tự thực hành môn tu luyện. Họ cũng dự định mời các học viên tới tham dự các sự kiện trong tương lai. Ông Oleg, một nhà văn và là khách mời danh dự tại sự kiện, đã trò chuyện với các học viên trong một thời gian rất lâu. Cả ông Oleg và vợ ông trước đó đều đã đi du lịch đến các nước châu Á và tại đó họ đã được tiếp xúc với văn hóa châu Á. Hai vợ chồng ông Oleg cảm thấy buồn khi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại tại Trung Quốc và hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt. Tin tức thứ 5, Hạ viện Georgia, Hoa Kỳ đồng thuận thông qua nghị quyết phản đối nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, Hạ viện bang Georgia, Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua nghị quyết 944 bày tỏ quan ngại về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Nghị quyết cũng hối thúc Trung Quốc chấm dứt thông lệ này, vốn nhắm mục tiêu vào các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Nghị quyết 944 được bảo trợ bởi 19 hạ nghị sĩ, trong đó có các hạ nghị sĩ Dwayne Hill, Bill McGowan, Wendell Willard và Brooks Coleman. Với 156 phiếu thuận và không có phiếu phản đối, nghị quyết trung lập này đã được thông qua vào ngày 19 tháng 3 năm 2018. Là một trong những người bảo trợ cho nghị quyết, hạ nghị sĩ Dwayne Hill nhấn mạnh rằng đạo luật này sẽ giúp nhiều người hơn nữa chú ý đến tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Đó cũng là một lời nhắc nhở đối với cư dân Georgia, những người đang định tới Trung Quốc để ghép tạng, rằng họ có thể trở thành tòng phạm giết người. Hạ nghị sĩ Jeff Jones cho biết, ông tuyệt đối ủng hộ nghị quyết này. Ông và các hạ nghị sĩ khác bày tỏ hy vọng rằng thông lệ thu hoạch tạng cưỡng bức cực kỳ tàn ác này sẽ sớm kết thúc. Vào ngày 12 tháng 2, Ủy ban Hợp tác Liên Tiểu bang gồm 11 hạ nghị sĩ nằm trong Hạ viện Georgia đã tổ chức một phiên điều trần để lắng nghe thông tin liên quan đến nghị quyết 944. Tại đó, 5 trong 6 học viên Pháp Luân Công đã mô tả cách họ bị tra tấn và ép lấy mẫu máu trong khi họ bị giam giữ. Những trải nghiệm cá nhân này đã khiến nhiều nghị sĩ xúc động và nói rằng họ sẽ tuyệt đối ủng hộ cho nghị quyết. Chủ tịch ủy ban, ông Matt Dollar lưu ý rằng các cuộc điều tra độc lập đã cung cấp những bằng chứng thuyết phục về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng một cách có hệ thống và trên quy mô lớn do Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện. Ông cho biết thời gian chờ đợi thận ở Hoa Kỳ, Anh, Đức hoặc Úc thường là từ 3 đến 4 năm, nhưng tại Trung Quốc, đôi khi một quả thận sẽ có sẵn trong vòng một tuần. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Báo cáo Minh Huệ, thêm 30 học viên Pháp Luân Công được báo cáo đã qua đời trong năm 2017 vì bị bức hại. Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn trong năm 2018. Tính đến nay, thêm 30 học viên Pháp Luân Công được báo cáo đã qua đời trong năm 2017 vì bị bức hại. Tất cả những học viên này đều bị kết án tù vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Một số học viên đã qua đời trong thời gian bị cầm tù, trong khi một số học viên khác qua đời sau khi được thả, trong thời gian tại ngoại để điều trị y tế hay sau khi mãn hạn tù. Con số được báo cáo này đã nâng tổng số học viên bị thiệt mạng trong năm 2017 lên 72 người. Báo cáo này tập trung vào 30 trường hợp mới được phát hiện. Ngoài trừ 6 học viên mà án tù hiện vẫn đang được điều tra, thì tất cả những học viên còn lại đều bị kết án tù với thời hạn từ 1 đến 7 năm, thời hạn tù trung bình là 4 năm. Nhiều người trong số họ đã phải chịu những thương tổn không thể hồi phục sau khi bị ngược đãi cả về thể chất và tinh thần. Một phụ nữ ở Thiên Tân bị kết án tù vì phát tài liệu về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên việc thực hành nguyên lý, chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Bà qua đời trong thời gian bị cầm tù. Tuy nhiên, gia đình của học viên này đã bị ép phải từ bỏ quyền kháng án đòi công lý cho người nhà. Bà Trần Thụy Cần bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 5 năm 2014 và bị kết án tù 4 năm rưỡi vào năm 2015. Không lâu sau, bà bị chuyển đến nhà tù nữ Thiên Tân và bị ngược đãi dưới nhiều hình thức. Sức khỏe của bà liên tục suy sụp và người phụ nữ 44 tuổi này đã qua đời vào khoảng đầu tháng 2 năm 2017. Cán bộ nhà tù chưa bao giờ thông báo cho gia đình bà Trần về tình trạng của bà. Thậm chí đến hôm nay, những người thân trong gia đình vẫn không hay biết bà đã qua đời chính xác là khi nào. Cuối cùng, khi được thông báo về cái chết của bà, họ lại không được phép xem thi thể bà mà cũng không được phép yêu cầu khám nghiệm tử thi độc lập. Gia đình bà Trần đã ở lại nhà tù 4 ngày, sau đó bị gây sức ép buộc phải đồng ý hỏa táng bà Trần và từ bỏ cáo buộc đối với nhà tù. Theo những người trong cuộc, lính canh nhà tù đã ngược đãi bà Trần bằng những hình thức dưới đây. Bắt đứng bất động trong thời gian dài, không cho sử dụng phòng vệ sinh hay tắm rửa khi bà bĩnh ra đồ lót, chạm vào những bộ phận nhạy cảm như ngực và bộ phận sinh dục, dẫm lên các ngón chân khiến chảy nhiều máu, đánh đập gây nhiều vết bầm tím trên khắp thân thể, hất nước nóng lên mặt, bắt ăn phân và uống nước tiểu. Những tù nhân cùng phòng giam với bà Trần kêu ca về mùi hôi thối, nhưng lính canh vẫn không cho bà sử dụng nhà vệ sinh hay tắm rửa. Tù nhân cùng phòng giam với bà phải để cửa sổ mở cả trong mùa đông để mùi hôi thối thoát ra ngoài. Sau một thời gian, cuối cùng lính canh đã cho bà Trần tắm qua bằng nước lạnh. Họ còn dùng những biện pháp tâm lý để làm suy yếu ý chí của bà Trần. Lính canh đã lừa gia đình bà để họ tin rằng bà chỉ quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Công mà không quan tâm gì đến gia đình. Sau đó, gia đình đã đổ lỗi cho bà đã khiến họ phải sống trong nỗi sợ hãi trong những năm qua và yêu cầu bà phải từ bỏ tu luyện. Có lần, bà Trần bị mắc bẫy để tuyên bố từ bỏ tu luyện, nhưng ngay khi bình tĩnh lại, bà đã rút lại tuyên bố đó. Năm 2014, bà Vương Ngạn Thu ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh bị kết án 4 năm tù. Bà thường xuyên bị đánh đập trong thời gian bị giam giữ tại nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Bà bị đột quỵ và rơi vào tình trạng sống thực vật một tháng trước khi được thả ra dưới diện tại ngoại để điều trị y tế. Bà qua đời vào ngày 29 tháng 12 năm 2017 ở tuổi 56. Bà Vương Hảo Hồng, người dân thành phố Chiêu Viễn bị kết án 7 năm tù vào năm 2009 và bị tra tấn tàn bạo tại nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông. Bà còn bị ép uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc. 6 tháng sau khi được thả, bà đột nhiên xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng và đã qua đời vào ngày 16 tháng 6 năm 2017. Bà Hứa Tú Hồng, người dân Bắc Kinh từng bị tù giam trong 5 năm. Trong thời gian đó, bà đã bị ép uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Năm 2016, bà lại bị bắt giữ và bị giam giữ trong 3 tháng. Gia đình bà cho biết bà đã xuất hiện những triệu chứng tương tự như những gì đã chịu đựng trong lần bị cầm tù đầu tiên. Bà qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2017. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tình trạng mắt hiếm gặp đã được chữa khỏi trong 5 ngày. Tôi đã từng khổ sở với tình trạng mắt bị dị tật. Một cái gì đó đang phát triển ở bên trong mắt, đến mức tôi có cảm giác như thể có một con mắt khác ở bên trong. Mọi người hay hỏi tại sao tôi hay khóc vậy, nhưng tôi không biết phải trả lời ra sao. Đau đớn hành hạ đã làm cho mắt của tôi dần dần loét ra. Không ai biết đó là bệnh gì. Tôi đã đi khám nhiều bác sĩ, nhưng cũng không tìm ra bệnh. Một bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng đã làm vài xét nghiệm và kết luận rằng đó là một tình trạng cực kỳ hiếm gặp và hiện y học vẫn chưa tìm ra biện pháp điều trị. Một học viên Pháp Luân Công nghe được câu chuyện và đã đến thăm tôi. Cô ấy mang cho tôi cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Môn nói về các nguyên lý và khả năng chữa bệnh của Pháp Luân Công. Do chịu ảnh hưởng của văn hóa đảng và học thuyết vô thần nên những gì cô ấy nói đã không thuyết phục được tôi. Con trai tôi đã rất hào hứng khi nhìn thấy cuốn sách. Cháu nói với tôi rằng Pháp Luân Công rất kỳ diệu và kể rằng một đồng nghiệp của cháu bị chứng viêm khớp dạng thấp. Khi bệnh của cô ấy nặng dần lên, cô ấy thậm chí còn không thể mang được túi sách của mình. Tuy nhiên, sau khi tập Pháp Luân Công, cô ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh. Con trai tôi bảo tôi tập thử, nhưng tôi từ chối với lý do là tôi không thể đọc được sách. Cháu đã kiên trì đọc các bài giảng cho tôi nghe. 5 ngày sau, khi con gái tôi mang thuốc nhỏ mắt tới cho tôi, cháu đã kinh ngạc kêu lên. Cái vật ở trong mắt mẹ đâu rồi? Ai đã chữa cho mẹ vậy? Tôi không hiểu cháu đang nói gì. Tôi nhìn vào trong gương. Vật sinh trưởng trong mắt đã biến mất. Làm sao có thể như thế được? Tôi mới chỉ nghe các bài giảng trong 5 ngày. Thật không thể tin nổi đó lại là sự thật. Pháp Luân Công đã giải quyết được tình trạng nan y của tôi trong 5 ngày. Tôi không thể diễn đạt được bằng lời. Pháp Luân Công quá đỗi kỳ diệu. Mạng sống của tôi đã được tái sinh. Kể từ đó, tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Công. Qua bài viết này, tôi muốn nói với mọi người hãy ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.